Chị em xem bài rồi góp ý, có ai có ý kiến gì xin góp.
Mô Di Đà Phật, kính bạch thầy, thầy cho con hỏi trang 268.
Thầy,
kính bạch thầy, cái đoạn mà nói là vì việc tam bảo được ra đại giới 40 đêm không định kỳ, nếu tăng yết ma cho phép.
Nếu tăng yết ma cho phép.
Dạ. Nhưng mà con cũng hiểu là tăng á, thì mới được yết ma quá 7 ngày thôi, chứ còn binh đi á, thì mình không được cái yết ma cho đi ra đại giới 7 ngày, phải không bạch thầy?
Thì cái này thử xem lại ở trong Yết Ma Chỉ Nam.
Yeah.
Xem lại xem chứ ở đây thì nói ni không, không có pháp này là yeah, cái pháp nọ thọ nửa tháng
yeah,
hoặc là một tháng.
Yeah.
Ni chỉ được phép ra 7 ngày thôi.
Yeah.
Nhưng mà cái chuyện Yết Ma cho phép thì không có nói là ni không được.
Dạ. Cho nên con muốn hỏi là cái việc tam bảo mà được ra đại giới 40 đêm đây á, không định kỳ thì không định kỳ trong 40 đêm hay là vượt quá 40 đêm và thành vì dạ, việc tam bảo.
Vì việc tam bảo được ra ngoài đại giới 40 đêm, tức là 40 đêm trở lại thôi.
Cái chữ không định kỳ đây có nghĩa là trong 40 đêm đó
không định kỳ.
Dạ.
Thế không định kỳ tức là không định bao nhiêu ngày, nhưng mà nội nhật 40 ngày trở lại thôi. Ở đây nói 40 đêm
yeah,
tức là 40 ngày trở lại.
Yeah.
Nếu quá thì thành mình ở ngoài đại giới hơn nữa.
Yeah. Kính bạch thầy, như thế á thì đây là chỉ có bên tăng được thôi hay là cái này thầy ghi luôn vậy?
Ở đây theo như ở đây thì không nói là cấm bên đi.
Yeah.
Theo như ở đây thì không nói là ni không được. Nhưng mà muốn cẩn thận thì xem lại trong buổi ấy mà.
Thưa thầy là con học á, thì con hiểu á, là 7 ngày mình đi về xong mình bật mình đi nữa.
Phải.
7 ngày mình
7
đi.
Ngày, cái là 7 ngày đi xong rồi về bật rồi hãy đi tiếp. Rồi.
Trong 40 ngày đó. Còn đây như vậy là 40 ngày này liên tục 40 ngày không ở trong đại giới hay là từng 7 ngày?
Ở đây nói thẳng 40 đêm. Bởi vì có tăng yết ma cho. Và nếu tăng không yết ma thì không được phép.
Dạ. Nam Mô Di Đà Phật, kính bạch thầy, thầy cho con hỏi phần thứ tư thọ ngày ra ngoài giới ạ. Kính bạch thầy, ở đây nói là những việc cần phải đi cho thọ từ 1 đến 7 ngày. Con kính bạch thầy, vậy thì bây giờ mình muốn đi việc gì thì thí dụ như bây giờ con muốn đi chữa bệnh thì con chỉ bạch là ở đây nói là cho 7 ngày rồi bạch tiếp, nhưng mà con bạch luôn là khi nào con xong công việc thì con về có được không ạ? Hay là cứ 7 ngày rồi phải về bạch ạ?
Ở đây nói là cho từ 1 đến 7 ngày. Còn hơn nữa thì bên tăng thì được, thì bên ni thì không có pháp. Pháp nó thọ nửa tháng hay một tháng.
Dạ.
À.
Con kính bạch thầy, vậy con ví dụ như bây giờ một cô bệnh thì con đi nuôi bệnh, vậy là con xin bạch cho đến hết được không? Hay là con cũng cứ phải 7 ngày con về con bạch xong con lại lên con nuôi ạ?
Thế nhưng mà nó cũng phải tùy theo. Ví dụ như từ con chữa bệnh ở tận ngoài Bắc mà cứ 7 ngày con đi về một lần thì sao nổi. Cho nên cái công việc nó phải tùy sự việc. Thì cái vị chủ hạ đó người ta xét cái công việc. Thế nếu mà là bệnh nặng là cái việc cần thiết thì nên để cho giản dị cho gọn.
Kính bạch thầy, về trường hợp ví dụ như cái người đã bị bệnh đó, trong cái mùa an cư mà bất chợt bị bệnh rồi phải vô nằm nhà thương đến cả tháng rưỡi, 2 tháng. Như vậy đến khi về có tính tuổi hạ cái người đó không ạ?
Thưa.
Dạ, đến cả tháng rưỡi, 2 tháng, tức là hơn nửa mùa hạ.
Nhưng mà nếu mà quá cái số ngày,
dạ,
nếu mình đi ra ngoài đại giới quá cái số ngày thì dù bệnh, dù hoàn cảnh nào không tính tuổi, không có lỗi nhưng mà không tính tuổi.
Dạ.
Kính bạch thầy, cái vị chủ pháp sự với cái cô giữ hạ đó thì cái quyền quyết định mà
cái chủ pháp sự với là cái cô... vị chủ cái mùa hạ đó.
Dạ.
chứ không phải cái người
cái mà cô giữ hạ là khác. Vậy thì cái mà quyết định cho hay không cho đây là chủ pháp sự hay cô giữ hạ vậy thầy?
Chủ pháp sự
thì cái vị chủ pháp,
chủ pháp sự
dạ. Nhưng mà vị chủ pháp sự cũng phải y luật.
Dạ. Còn cái cô giữ hạ đó bạch thầy chỉ là cái người đại diện cho chúng để cho chúng tăng bạch thôi, hay là cô có cái quyền quyết định những
cái
bạch
đi về trong hạ đó. Dạ. Thì các cô ấy thì là trong chúng sai làm việc thay chúng để mà
dạ để mà chứng minh và kiểm soát
cái việc đi về của chúng thôi,
chứ còn quyền quyết định là phải ông của ngài chủ hạ.
Con kính bạch thầy, thầy như con thưa là bố an cư thì mình có chủ pháp sự, nhưng mà giả dụ ví dụ như ít nữa chúng con ra Bắc mà 4-5 chị em nhỏ nhỏ với nhau không có ai lớn hơn ai, thì chúng con không có chủ pháp sự thì an cư có thành không
thưa sư? Thì những người ở cái chỗ cái hoàn cảnh đó chị em phải học kỹ ở trong luật dạy vào cái hoàn cảnh ấy làm thế nào.
Kính bạch thầy, ví dụ như trường hợp Hải Minh hỏi thì 4 chị em 5 chị em đã cử cái vị nào lớn hả?
Đấy,
vậy trên 12
y, cứ y dạ. Theo luật mà dạ. Sẽ đặt cái đời sống của mình.
Nếu không có chủ pháp sự có phạm gì
không? Hải Minh hỏi nếu không có chủ pháp sự thì có phạm tội gì không bạch thầy?
Bởi vì ở cái chỗ đó không có ai. Trong luật ấy có nói gì đến cái việc đó không? Thầy thấy không có nhắc, không có nói đến cái việc ấy. Nghĩa là mình phải đi tìm, phải có nơi nương tựa. Thường thì nói như thế nhưng mà không có bắt buộc.
Kính bạch thầy, con thắc mắc cái là con thí dụ mùa hạ chúng con nương thầy gọi là chủ pháp sự, còn có những cái lúc như ở dưới Liên Hoa đó, nó là con y đệ tứ đệ ngũ dược sư mà của bên tăng á, vị tăng thì như vậy cái vị đó gọi là chủ pháp sự của tụi con.
Đúng thế, ngay bây giờ đây ở đây mà có thầy chăng nữa đáng lẽ của mình cũng phải nương bên tăng, nhưng mà chỉ bởi vì tăng ở đây là chùa Hương Nghiêm các ngài từ chối, các ngài không cho đi hỏi thì thôi.
À vậy thì có thể đi trường hợp như Hải Minh và thầy là coi như mình nương bên tăng làm chủ pháp sự, chỉ hỏi thắc mắc về giới luật mà thôi chứ
bắt
không
buộc
phải là
tất cả chùa ni phải nương bên tăng.
Yeah.
Chính luật là thế.
Yeah.
An cư phải nương bên tăng. Thế chỉ bởi vì không có bên tăng thì mình phải tự lập thôi.
Yeah. Còn nó ni đâu được phép an cư chỗ không có tùy theo tăng đâu vậy.
Thế, thế. Nhưng mà bởi vì phải nương bên tăng.
Kính bạch thiên thầy, cho con thưa cái pháp an cư, tại làm sao mà mình phải thỉnh Đức Thích Ca là một ngôi vị thượng thủ rồi tiếp đến là vị Bi Đà Hộ Pháp nữa, mà hai vị này mình cũng tính vào số tăng là sao kính bạch thầy?
Là bởi vì các ngài vẫn thường ở trong chùa, các một vị là chủ tức là Đức Bổn Sư là đứng đầu, rồi Đức Hộ Pháp các ngài vẫn thường ở trong chùa cho nên mời các ngài an cư với mình.
Kính bạch thầy, thầy cho con thắc mắc tiếp cái trang 268 và đoạn chót đó bạch thầy.
200.
Nhưng mà không việc bỏ đi hoặc thọ 7 ngày về không đúng hẹn, cái đó con hiểu. Phạm tội phá hạ mất tuổi. Còn cái đoạn này nè, cuối hạ từ mùng 8 mùng 7 trở đi ra ngoài đại giới về hay không đều được tuổi hạ. Thì con thưa thầy là có nghĩa là từ ngày mùng 8 mùng 7 của tháng 7 đó,
tức là còn 7 hôm nữa.
Dạ. Thì giờ con đi chuyện gì đi chăng nữa, con thì con về nhà con hay bất cứ gì mà con không về, con không bạch tự tứ, con cũng không phạm
giới. Cái chỗ đó là phải để ý, không về thì không tự tứ.
Yeah.
Mà không tự tứ
nhưng mà đây được phép cũng được tính tuổi hạ rồi thầy.
À,
đều được tuổi hạ
trở về hay không đều ở đây nói nè, trở về hay không đều được tuổi.
Yeah.
Mà ở trên thì nói đến ngày tự tứ không về thì việc tỳ ni. À, đấy hai cái chỗ đó chúng ta vậy thì thế nào?
Học luật như mùa kỳ rồi á, trong cái giới mình á là nếu tính tuổi hạ phải có 3
đó,
là cái mình
phải
bạch an cư ở trong lại giới rồi phải có ngày tự tứ.
Mà trên minh bạch là nếu ngày tự tứ
dạ
không về thì việc thì
đi. Dạ, dạ.
Mà đây lại nói là không về cũng được, trở về hay không đều được tuổi.
Dạ, như ở trên á nói là đến ngày tự tứ không trở về diệt tỳ ni trừ nạn duyên. Con nghĩ dưới này chắc có phải mở hoặc ra nó là nạn duyên á, mình không về thì mình được tuổi hạn
đấy.
Chứ còn nếu mà thi khổng như vậy mà đi á, thì phạm diệt tỳ ni
đó. Thành ra bình thường là phải về. Thế nhưng mà có cái chỗ ví dụ những vị người ta từ ở ngoài Bắc mà trở về để tự tứ xong mà lại đi, thì nó có cái chỗ vừa tốn tiền mà vừa mất thì giờ. Thế nhưng mà đây nói minh bạch, nếu không tự tứ thì ngày tự tứ không về thì việc tỳ ni thì có phải về hay không về?
Không phải về bạch thầy, cho được phép.
Đấy, ngài nói trở về hay không đều được tuổi.
Dạ.
Thế vậy thì bây giờ chúng ta quyết định ra làm sao? Thì cũng thế, tùy cái hoàn cảnh và cái vị chủ hạ người ta xét, tùy người và tùy hoàn cảnh, chứ không có bừa bãi được, nhưng mà cũng không bắt buộc quyết định. Cho nên đây có cái nói thả lòng.
Thế mà thầy, cho chúng tăng quyết định chứ không phải cô chủ hạ được phép. Mà tại vì cô giữ hạ chỉ là cái cô...
Nhưng mà chúng là ai? Phải có người chịu nhiệm.
Con nghe nói con tưởng là người giữ hạ thì cô giữ hạ không được.
Phải cái người trách, phải có người trách nhiệm. Đã đành là phải có ý kiến của cả chúng. Nhưng mà cái người trách nhiệm.
Cô Di Đà Phật kính bạch thầy, thầy cho con xin thưa trang 269 phần thứ 5 ạ. Dạ con kính bạch thầy, ở đây nói là ngày thường chia phòng xá đã xong, có thượng tọa đến phải theo thứ tự mà nhường. Mùa an cư đã giao phòng xá rồi, thượng tọa đến chẳng nên nhường, vì đã an cư không được lộn xộn, nếu trái quy chế mắc tội. Dạ con kính bạch thầy, thì cho con thưa là ở trong mùa an cư thì đã chia phòng xá, tức là xếp chỗ ngủ rồi, nhưng mà chúng tăng lại có thay đổi ban chức sự, cho nên là có chuyển qua chuyển lại thì có được không ạ?
Thay đổi ban chức sự
cho nên có chuyển chỗ ở của những người
theo như đây đã xếp đâu vào đấy rồi, vì đã an cư, trong chúng đã an cư không được lộn xộn, cho nên có thay đổi ban chức sự thì đâu vẫn ở đấy chứ không có được lộn xộn.
Dạ con kính bạch thầy, nhưng mà nếu mà giả sử mà thay đổi chi chúng thì chi chúng phải không làm nữa thì phải ra tầng theo quý cô tỳ kheo, còn nếu quý cô mà làm ban chức sự làm chi chúng thì lại phải trở về trong này, thì con ví dụ cái hoàn cảnh đó thì có được không ạ?
Thì chi chúng thì phải ở gần chúng, thì nó phải tùy cái công việc. Nếu mà quyết định cần dùng cần thiết như là chi chúng thì phải xếp cho người ta ở với chúng, chứ chi chúng không thể ở chỗ khác được.
Kính bạch thầy, thầy cho con thắc mắc tiếp cái lực thập tụng ơi, và thầy cũng trang 68 đó. Con thưa thầy là pháp 7 ngày theo năm chúng thọ, thì chỉ năm chúng thọ đây có nghĩa là sao bạch thầy?
Theo năm chúng thọ thật ra thì phải theo một vị tỳ kheo hay tỳ kheo ni thôi, chứ còn chúng dưới thì không được phép.
Nhưng mà ghi như vậy thì có cái ý gì bà thầy? Trong cái bài này nói như thế có nghĩa là không có tỳ kheo, tỳ kheo ni.
Chắc thế, vào những cái hoàn cảnh thì tôi cô tức xoa để sa di, nghĩa là ai lớn thì đứng trách nhiệm.
Đứng để mà cho cái cô đó bạch hạ đi cái pháp bãi ngờ, bãi ngờ.
Thì bởi những nơi không có tỳ kheo và tỳ kheo ni thì mới các chúng dưới tự, người nào lớn nhất thì đứng chủ.
Kính bạch thầy, thí dụ như giờ cô tỳ kheo ni đó ở với cô Thức So hay là cô Sa Di, thì cô đi, có đi 7 ngày, cô đói cô Sa Di đó, cô bạch.
Thì đối cái cô lớn, cô lớn ni phải nói với cho một người mà thay mặt coi chùa ở nhà, coi chùa.